Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 49.
Anh thì anh khó sống chưa tôi đây. Dầu tôi có trở qua bên Hồng Phụng thì bất quá chỉ mệt một chút. Và may ra tôi còn cách để thoát hiểm, hoặc ít ra cũng sẽ được đối xử tử tế hơn. Bây giờ nếu mấy anh giữ tôi thì cả đám bị Hồng Phụng bắt trọn. Mấy anh bỏ tôi xuống đây đi.
Một mình cô thì nặng nề gì thế mà cô lo không biết. Có anh thế đây đưa cô đi trước.
Nhưng nếu tôi ở đây và lên tiếng kêu tụi nó lại trong lúc mấy anh lẻn đi em thì có phải ăn chắc hơn không? Đến chừng tụi nó gặp tôi rồi, dầu tụi nó có muốn rượt theo mấy anh đi nữa, mấy anh cũng đã chạy thoát khá xa rồi. Bảy núi bực mình.
Cậu hỏi chả thế á, nếu chả bằng lòng thì cô ở lại.
Thế dội lên tiếng.
Thôi mà chị, mình lôi đi trước là hơn, có gì nguy nan lắm đâu, tụi nó chưa dám xông tới. Như vậy là đủ, đại ca thế chở cổ đi mau mau giùm tôi, cổ lộn xộn, đại ca trói cổ cho tôi, đàn bà hay sao nhà những lúc nghiệt như vậy mà kiếm chuyện rắc rối quá, đúng là muốn hại mình.
Mấy phát súng nổ vang, và đạn xẹt lõm bõm xuống mặt nước, sát bên xuồng của Bảy Núi. Bảy Núi dội mọt người xuống, giỏi tài, xô chiếc xuồng của thế đi tới, đoạn nhào luôn xuống ruộng. Hai tên thủ hạ của hắn cũng lật đật bỏ xuồng nhảy theo luồng. Giống từng đương đầu với những trường hợp tương tự như vậy, hai tên thủ hạ của Bảy Núi vừa nhảy xuống ruộng là thay phiền nhau, vừa nổ súng cầm chừng về phía Khả Nghi, vừa xô xuồng đi tới trong lúc Bảy Núi vẫn đứng nguyên một chỗ, ghim súng canh chừng bên địch khai hỏa để bắn trả lại cho đích xác hơn. Bọn Hồng Phụng thận trọng, không kém, nhưng khi thấy tiếng súng của đối phương mỗi lúc mỗi nghe xa thêm, Hồng Phụng bèn hối thúc thuộc viên đuổi theo và sợ bọn Bảy Núi có thể giọt chạy về Thường Phước. Hồng Phụng không rượt thẳng mà lại cho xuồng đi bọc giang ra để nổ súng, buộc nhóm Bảy Núi phải chạy lần qua phía Kinh Cầu Muốn để đụng đầu luôn số người của anh ta đã gom về đó và đã được anh ta báo động bằng mấy phát súng hiệu lúc nãy. Bảy Núi nổi nóng vì không thấy bọn Hồng Phụng tiến lần đến tầm súng của mình mà lại giang ra xa thềm. Hắn bắn liền mấy loạt cầu Âu về phía xuồng của Hồng Phụng, đoạn bò lần lại. Mấy loạt súng đó làm cho Hồng Phụng sửng sốt. Anh ta hạ lệnh cho thuộc viên lủi xuồng vào một bụi ráng nước để nghe ngóng đồng tĩnh. Trong tình thế này, hai tên thuộc hạ của Bảy Núi cũng phải ngừng lại để đợi hắn ta. Một lát sau, Bảy Núi lần mò lội tới gần bụi ráng, nơi mà hắn vừa thoáng nghe có tiếng nói chuyện xì xào. Hắn nhẹ tay quơ mớ rau dừa cuộn lại gọn ghẽ, đoạn ném mạnh về phía bên mặt bụi ráng. Tiếng sạc của mớ rau dừa rơi trên mặt nước ruộng được đón tiếp bằng một loạt tiểu liên ngắn của một tên thuộc viên bập chợp trên xuồng Hồng Phụng. Hồng Phụng vừa kịp chụp níu tay của tên này thì Bảy Núi đã canh theo ánh lửa trong bụi ráng mà ria ngang, ria dọc gần hết một băng đạn. Qua tiếng súng nổ chát chúa, hắn nghe rõ có tiếng la thất thanh ở phía bụi ráng, rồi tiếng người buông lội ào ào trên mặt xuồng. Bảy Núi vừa tiến lại, vừa trút vào bụi ráng hết băng đạn, rồi réo hai tên thú hạ om sòm.
Dích trọn gói tụi nó rồi bây ơi, có một thằng lội dưới ruộng đó.
Liền khi nghe tiếng súng nổ đầu tiên, hai tên thủ hạ kia đã vội quay trở lại để tiếp cứu cho Bảy Núi. Và khi nghe hắn lên tiếng, bọn này lật đật leo xuồng, bơi rút tới. Sau loạt đạn của bảy núi, chỉ có một thuộc viên của Hồng Phụng ngồi ở mũi xuồng không hề hấn gì, và nhào đại xuống xuồng lẫn trốn. Tiếng kêu réo đắc thắng của bảy núi càng làm cho anh ta quýnh thèm, và chỉ lo cắm đầu cắm cổ, lội đi cho xa, bất kể việc gây thành những tiếng động ào ào trên mặt nước. Tên thủ hạ của bảy núi ngồi ở mũi xuồng dội gác dầm, chụp lấy súng đứng lên. Anh ta canh theo hướng có tiếng động rõ rệt đó và nổ từng phát một. Như một con cá dướng cầu, tên kia càng cố chạy càng khu nước thêm và càng hướng trò mấy phát súng canh kỹ của tên thủ hạ bảy núi thêm phần chính xác. Tiếng nước khua chợt im bặt và tiếp theo là tiếng rên khẽ, rồi mặt nước lại khô động, nhưng tiếng khua ấy rời rạc. Tên đứng ở mũi xuồng quay lại báo tên bơi lái.
Ê, lấy đèn pin rỗi sơ coi mày. Tên kia ngần ngừ, coi chừng nó vớt có bảy lại thắt họng đa.
Tên trước mũi xuồng cười giòn.
Chắc tụi nó liện mẹ súng ống đâu mất rồi. Mày không nghe nó vừa rên vừa lội lộn xộn như con chó rớt xuống nước đó sao? Đại ca biểu mình lo cho xong thằng này mà.
Tên sau lái bèn gắt dầm lên, lấy đèn pin rồi nhanh về phía có tiếng động. Ánh đèn pin càng làm cho kẻ bị trọng thương cuống cuồng thêm. Anh ta mọp người xuống gần sát mặt nước và bò càng tới như một con chuột cống đèn to đang lủi trốn. Tên ở trước mũi xuồng nâng khẩu cạp pin lên bắn hai phát liền. Kẻ xấu số chỉ kịp kêu ú ớ rồi té ập xuống qua ánh đèn pin rọi sáng. Hai tên trên xuồng chỉ còn thấy phần lưng của chiếc áo bà ba đen bất động. Như được yên tâm, hai tên thủ hạ hễ hả ngồi xuống tắt đèn và bơi rút lại phía bảy núi. Bảy núi lên tiếng.
Tao đây nè, sao lâu quá vậy? Tên trước mũi xuồng cười khẽ. Dạ bị thằng đó chạy dữ quá.
Trong lúc đó, Hồng Phụng chỉ bị thương nơi đùi nhưng vẫn liều mạng nằm sát lên sạp xuồng để chịu trận, vì anh ta dư biết rằng nếu phóng xuống ruộng chạy tức là làm mồi cho bảy núi bắn theo, nhất là anh ta lại không thể chạy nhanh được. Ngay lúc này, mỗi một tiếng động hay mỗi một phát súng bắn ra đều có hại cho anh ta hết. Anh ta thêm căm tức hai thuộc viên quá lốc chốc nên mới gây ra cớ sự này. Anh ta chỉ có cách giả chết và hy vọng bọn bảy núi bỏ đi. Nhưng khi nghe hai tên thủ hạ của bảy núi trở lại, anh ta đầm lo và dội dớ khẩu tiểu liền. Bảy núi leo lên xuồng, rung mình vì lạnh.
Đứa nào cho tao mượn cái khăn tắm coi, mới ngâm nước con chút mà coi bộ thấm lạnh rồi.
Một tên thủ hạ quăng khăn tắm lại và hỏi.
Tụi trên xuồng rụm hết vô đại ca. Ê, sống sao nổi. Phải thằng Hồng Phụng không đại ca? Ai biết đâu nà. Ủa, còn cha nội thấy đi đâu? Dông trước rồi.
Bảy núi lo ngại.
Ê, không khéo cha nội đó lại chở cô Quỳnh Mai nạp cho bọn của thằng bên cầu muốn đổ qua cũng nên. Sao không nghe động tĩnh gì hết vậy cả?
Tên thủ hạ cười nhẹ.
Chắc chả không biết lo. Thôi, anh em mình lo lưu về Thượng Phước chứ còn đợi gì nữa đại ca. Không khéo tụi kia qua tới thì mệt nữa. Nhưng tụi bay bơi xuồng rề rề trên đồng để nhóng coi xuồng của cha thấy ở đâu.
Tên thủ hạ cầm đèn pin, ngồi ở sau lái nhắc giường.
Qua lục xuồng của tụi nó trước đại ca, kiếm bậy vài cây súng và coi có gì khác không.
Tên sau lái buông dầm cầm đèn pin đứng lên trong lúc bảy núi bị lạnh co ro trên sạp xuồng. Hắn không quên dặn chừng.
Kiện chút đã nghe, chủ có thằng nào đó còn ngáp ngáp.
Tên ở trước mũi cười ngắt lời bảy núi.
Có em Hồng sẵn ở đây mà đại ca.
Hồng Phụng chuẩn bị chậm lên khi nghe qua câu nói ấy, đâm ra lo quýnh. Tên thủ hạ đứng ở sau lái bật đèn pin quơ soi lên xuồng Hồng Phụng. Hồng Phụng không dè có vụ đèn pin này, anh ta biết rằng mình đã chậm mất và nay chỉ còn cách liều mạng ở phút cuối cùng bất ngờ nhất. Với hy vọng nhờ ánh đèn pin mình sẽ hạ được thêm nhiều tên địch hơn. Tên cầm đèn pin reo lên.
Ý, hai nhân trên xuồng lẫn. Ý cha, chắc có thằng chỉ huy ở đây. Có đồng hồ đeo tay thì phải thuộc thứ ra bự.
Bảy núi ngóng cổ lên.
Ê, dám thằng Hồng Phụng.
Hồng Phụng vừa nhích tay lên thì tên thủ hạ của Bảy Núi đứng trước mũi xuồng nổ đúng hai phát thẳng xuống đầu anh ta. Tên ở sau lái giật mình rồi tắt đèn pin. Tên trước mũi la lên:
"Mẹ họ sao tắt đi, đổi đèn để tao khỉa nó mấy phát nữa chứ."
Bảy Núi cũng chửi theo, nhưng cốt để khỏa lấp sự kinh hoàng của mình, vì thật ra hắn cũng giật nảy người khi nghe tiếng súng nổ ngang.
Mẹ kiếp, mơ lần như một hãy thấy đồng hồ đeo tay là nhắm mắt nhắm mũi, đổi đèn lên coi.
Tên cầm đèn ngần ngừ:
"Dù nó còn sống." "Mẹ họ sợ ngủi quay, mày không nghe nó bẻ mình bẻ mấy râm rắp trên sạp xuồng đó sao?"
Tên kia mới chịu bật đèn lên, nhưng cẩn thận, giang thẳng tay cầm đèn qua một bên. Đầu Hồng Phụng vấy máu, chân tay anh ta chỉ còn cua động nhẹ. Tên cầm các pin ở trước mũi xuồng cười khoe với Bảy Núi:
"Ê, em liếc thấy lưng nó còn nguyên nên em sanh nghi, em liền canh ngay ốc o của nó."
Bảy Núi rầy rà:
"Đủ chật một cái là thấy mẹ cả đám."
Tên kia cười xòa:
"Cách 4-5 thước mà sao trật được đại ca. Nói nào ngay, em tiếc cái áo sơ mi đen của nó nên không muốn làm rách. Đúng là một tay tổ của tụi nó. Ây thôi qua dọn cho mau, bộ tụi bay nói hạ được một xuồng là em sao?"
Hai tên kia lật đật cặp xuồng vô để leo qua xuồng bên kia. Tên cầm các biển rồi báo đồng đội:
"Ý đâu mày đổi đèn để tao qua lột áo nó không thu dính máu hết."
Tên kia xí của phần mình:
"Ê, còn cái đồng hồ của tao ngăn. Dù họ không có tao lanh tay thì giờ này mày có đường xuống Diêm Vương lãnh đồng hồ đó."
Bảy Núi dồi nạt tên này:
"Ê, mày có đồng hồ lột của tụi thổ rồi, bây giờ tính lấy nữa để đeo dưới cùm cẳng hay sao? Mau đi!"
Tên kia chợt reo lên:
"Ê, thằng Hồng Phụng đây đại ca ơi!"
Bảy Núi nhổm người lên:
"Ê đâu, bay lật mặt nó lên tao coi."
Tên thủ hạ tuân lời và qua ánh đèn pin, Bảy Núi nhận ra Hồng Phụng, tuy gương mặt của anh ta đã bị bấy bá và ướt máu vì hai dấu đạn trổ. Bảy Núi gật đầu:
"À, đúng là nó. Thôi, tắt đèn rồi đi."
Tên cầm cạc pin vội nói:
"Để em lột cái áo sơ mi của nó đã đại ca."
Bảy Núi gạt ngang:
"Ê thôi mà, nó chết rồi thì mình cũng nên dị tình nó một chút, bởi vì nó cũng là tay chỉ huy trong này. Nay mình bắt buộc phải hạ nó cũng là quá rồi, mày còn lột quần lột áo nữa thì coi sao được."
Tên kia đành nghe theo, chờ có tiếng xuồng bơi dè dặt nghe cách đó chừng lối 50 thước. Bảy Núi thấp giọng bảo hai tên thủ hạ:
"Ê, coi bộ xuồng lạ, mình nên dời qua chỗ khác núp, chứ nãy giờ tụ bay rồi đèn lung tung ở xa thấy hết trơn."
Một lát sau, chiếc xuồng kia mòn men đi tới, đó là xuồng của Thế và Huỳnh Mai. Vì đã quen với bóng tối và nhờ trời đầy sao sáng, Bảy Núi nhận ra hai người này. Hắn vội lên tiếng:
"Đại ca quay lại chi vậy?"
Ở đầu này, Thế giật nảy người nhưng rồi mừng rỡ hỏi lại:
"Ý đại ca Bảy Núi đó hả?"
Xuồng của Bảy Núi rời khỏi chỗ núp tiến ra, Bảy Núi hỏi Thế luôn:
"Ý sao đại ca không đưa cổ về bển cho rồi mà lại lanh quanh ở đây?"
Thế cười đáp:
"Tôi nghe có tiếng súng nổ bên này nên lo không biết mấy anh em ra sao."
Bảy Núi như muốn rầy rà:
"Nếu có sao thì đại ca qua đây cũng chẳng kịp, và còn dám đưa con cho tụi thằng Hồng Phụng luôn nữa. Vậy tụi nó đâu mất rồi?"
Một tên thú hạ của Bảy Núi bật cười:
"Theo ông theo bà hết rồi, chứ nếu còn thì dễ gì mình ở đây mọi chuyện êm rơ như vậy được."
Bảy Núi nói thêm:
"Có thằng Hồng Phụng ở trong đám này nữa đại ca à."
Thế reo lên:
"Vậy hả, kể như cũng xong rồi hắn đại ca."
Bảy Núi không trả lời câu đó mà lại hỏi:
"À, từ nãy giờ đại ca đưa cô Quỳnh Mai đi rồi, có nghe thấy gì lạ không?" "Không có đại ca à."
Bảy Núi chắc lưỡi:
"Vậy sao đại ca không dột luôn về Thường Phước cho rồi?" "Thì tôi đã nói, nghe súng nổ, nói nào ngay chị Quỳnh Mai cũng nằng nặc đòi quay lại coi đại ca ra sao."
Bảy Núi hễ hả nhìn sang Huỳnh Mai, muốn ve vuốt cô ta một câu, nhưng chợt nhớ còn có Thế ở đó. Hắn ta tiếc rẽ thở dài, rồi lấy giọng thẳng nhiên:
"Ê, tôi thì có sao, lo là lo cho hai người, mình qua đây đêm nay cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi."
Thế không để ý gì hết, và hăng hái nói:
Bây giờ mình nên về gấp để còn nghỉ ngơi chứ đại ca, gà bắt đầu gáy rồi.
Bảy núi bắt ngáp dài, vào co ro người lại.
Ừ, ra kinh để đi cho mau. Đám của thằng Hồng Phụng ở bên cầu muốn á, dầu tụi nó có qua đổ qua tới đây thì mình cũng đi tuốt luôn.
Một tên thủ hạ của bảy núi nói vừa.
Đuổi tụi nó nhẹ đi bọc ra kinh để đổ xuống đây thì sao đại ca?
Bảy núi mỏi mệt nên đâm ra gắt cổng.
Đuổi cái gì mà đuổi kỳ vậy mày? Gặp thì còn chơi nữa chứ sao? Thôi bơi xuồng rút đi, tao nằm nghỉ một chút.
Quay lại phía thế, hắn dặn luôn.
Còn đại ca, chuyến này đại ca đi theo xuồng tụi này à, cho chắc ăn. Và hãy có đụng độ thì đại ca cứ việc lo chở cô Quỳnh Mai đi gấp chứ đừng có chờ đợi gì à tụi này hết. Nhớ là ráng thoát về Thường Phước chứ đừng có xịt tới xịt lui như kỳ rồi. Đuổi tụi nó kích đâu đó mà đại ca cứ lơ mơ mò lại. Và nhất là đừng có nghe cô Quỳnh Mai xúi biểu gì hết. Quỳnh Mai giọt miệng chen vô.
Tôi có cần ai lo cho tôi đâu. Thử thời mấy người bỏ tôi giữa đồng, ngay tại đây tôi cũng chẳng có chết mà. Bảy núi cười lớn nói, như để phần chứng giấy thể.
Cậu khỏe khỏe một chút á, là cậu muốn làm khó làm dễ tụi mình rồi đó đại ca. Thả cậu ở đây á, thì cậu không có chết thiệt. Nhưng tôi sợ cậu bị bái sai bài sai vậy thôi. Và anh em mình lại bị chết lây vô. Dân của thằng Hồng Phụng hay nuôi con mấy thằng được rửa như tụi mình. Trong thời buổi giặc giá, coi vậy đàn bà còn lợi ở chỗ đó.
Thế cười phụ họa với hắn ta và đợi cho xuồng của bảy núi đi cách một khoảng khá xa mới bơi rề theo.
Quỳnh Mai vùng vằng buông dầm để nằm dài trên sạp xuồng.
Ai làm gì đó thì làm, tôi nghĩ cho khỏe.
Coi, giúp tôi tay thì mới theo cầm chừng được xuồng của bảy núi chứ. Quỳnh Mai cười mũi.
Tôi có bộ hai người tương đắc quá ha. Thế đầm ngượng.
Hắn có lòng muốn giúp mình.
Anh ham vậy lắm sao? Thế ngập ngừng.
Ai mà ham, nhưng coi hắn cũng biết điều. Với lại, chị bị kẹt bên này thì tôi cũng đành nhắm mắt. Nhờ hắn chị được bình yên là đủ rồi. Quỳnh Mai chua chát.
Anh không nghe bảy núi nói đó sao? Đàn bà ở dưới này không sợ chết mà. Thế chắc lưỡi.
Hắn nói giỡn chứ có thiệt ra thì hắn cũng lo cho chị ghê lắm. Đáng lẽ hắn theo đám anh em giờ đi mất rồi. Điều đáng nói là hắn tốt thiệt. Quỳnh Mai mỉa mai.
Tốt ở chỗ bố thí đó chắc. Thế bẻ mặt, nổi nóng.
Cái đó tôi cũng chẳng lấy gì làm quan tâm. Miễn sao chị được thoát nạn, chị không biết thằng Hồng Phụng sẽ định đoạt số phận của chị ra sao, nên chị mới có vẻ bất cần như vậy. Quỳnh Mai lại cười khẽ.
Sao lại không biết? Tên Tám đã cho tôi biết hết. Hồng Phụng sẽ đem nạp tôi cho bọn lính thổ bên đất biên chứ gì.
Chị không biết nạp như vậy có nghĩa là gì sao? Quỳnh Mai đáp cạn.
Biết chứ. Bất quá tôi ráng cắn răng chịu cũng như trăm ngàn người đàn bà, trăm ngàn cô gái xấu số khác lọt vào tay bọn hung bạo chứ gì. Tôi cũng không có còn tốt lành gì. Thế cười lạc.
Chị nói với tôi như vậy thì chẳng sao. Nhưng vì phép lịch sự, xin chị đừng dở giọng đó ra với bảy núi. Hắn đã bỏ hết mọi công việc, có thể bị nguy bất tử lúc nào cũng chẳng hay, để qua đây cứu chị khơi khơi như vậy. Mạng sống của hắn đã bị treo giá và bọn thằng Hồng Phụng là một địch thủ lợi hại không biết đâu mà lường.
Giọng của Thế trở nên tha thiết.
Dù sao tôi cũng mừng vì mọi việc kể như đã trôi chảy một cách tốt đẹp. Tuy rằng sau này anh em sẽ phải mệt nhiều với cái đám của thằng Hồng Phụng. Mệt á, nhưng dầu sao cũng dễ tính, vì sẽ không còn chuyện đàn bà rắc rối chen vô ở trống nữa. Hey, cái đất này coi bộ không hợp với đàn bà. Có lẽ vì nó nằm ở mối đường qua lại và cổ biết bao nhiêu phe phái, và lại nằm cạnh đất nguyên nữa. Nghĩa là ở dưới tầm mắt cổ biết bao nhiêu thứ hạng đàn ông đối khác đàn bà. Bởi vậy, hãy có đàn bà ló về đây á, là họ bu lại liền. Và sẵn có cả chục lý do để muốn chiếm đoạt. Quỳnh Mai vặn lại.
Nói vậy đất này từ trước tới giờ không có đàn bà con gái gì hết sao? Thế cười nhẹ.
Có chứ, nhưng chắc chị cũng đã thấy rõ, Vùng này là một vùng nghèo khó, đồng ruộng mênh mông nhưng bỏ hoang không biết từ đời nào vì nước phèn. Có lẽ thủy thổ đã ảnh hưởng rất nhiều đến số dân cư leo heo ở đây. Đàn bà con gái ở đây đẹp câm, chai ngắt, đen đuổi xấu xí. Và bởi vậy, hễ có thứ trắng da dài tóc lạc gì đấy, thiên hạ biết liền. Có lẽ thời bình thì chẳng đến nỗi nào, nhưng bây giờ là thời chiến. Thứ được rửa qua lại vùng này gồm toàn là thứ đã quen với những cảnh giết chóc chiếm đoạt. Nặng là nặng ở chỗ đó đó. Quỳnh Mai cười nói.
Anh làm như tôi xuống đây chỉ để gây tai họa vậy. Thiện nghiêm trang đáp.
Không phải mình chị thôi, trước đây có cô Nhạn, mai mà cổ đã đi ra sớm, và nay có lẽ đã lo kiếm nơi khác sống yên thân, rồi kế đến chị Dung. Cũng may là cô Nhạn đi khỏi nơi này và lại có chị Sang, số chị Dung coi vậy mà tốt phần, vì chị đã có anh Tâm, phần khác chỉ được chị đây gánh hết tai nạn cho. Trước đây tên Tám cũng có ý dòm ngó chị Dung lắm. Nhưng bị cái vụ bẫy núi cho nên có lẽ anh ta ngán luôn. Nhưng rồi lại lỡ nghe theo Hồng Phụng luôn. Nay anh Tâm cũng đã lo cho chị Dung về rồi. Giờ đây quanh đi quẩn lại chỉ còn có mỗi một mình chị. Quỳnh Mai tức tối.
Bởi vậy anh lo đuổi tôi đi cho gấp cũng như người ta làm bè tống gió để tống mà quỷ ôn dịch đi đó phải không? Thế cười cường.
Mấy anh lớn đã gửi chị xuống đây thì tôi phải lo cho chị.
Anh muốn rảnh nợ rồi nần lắm mà. Bởi vậy nên anh mới xà quần một chỗ hoài. Phải như người ta thì ít ra. Thôi tôi biết rồi. Lần này anh muốn được nhẹ mình nhẹ mẩy nên mới bày đặt lo cho tôi như vậy. Thằng cha Tâm nó cũng lo cho tôi, nhưng bằng một cách khác, một cách gọn bâng. Và thiếu chút nữa là tôi bỏ mạng trên dòng cỏ. Thà như vậy mà tôi còn khỏe hơn, vì hết còn tức còn mệt trí khỉ khô gì nữa. Và cũng chẳng phải làm anh mệt nhọc thêm. Tôi xin giao hẹn với anh trước, nếu chuyến này có chuyện trục trặc gì giữa đường là anh cứ lo phần anh đi, anh để thì kệ tôi. Thì gắt liền.
Chị nói chơi hoài, đâu phải chỉ có một mình tôi, còn bảy núi nữa chi. Hắn đã mạo hiểm quay trở lại đây cũng vì muốn giúp thiệt tình. Quỳnh Mai ngắt lời thế.
Tôi biết mà, anh cứ quay vòng vòng, chứ không có dứt khoát một chuyện gì hết. Mấy lần anh muốn chơi bảnh với bảy núi mà anh còn chưa tưởng hay sao? Thế rụt rè.
Nhưng lần này hắn tốt thiệt. Quỳnh Mai rướng giọng lên.
Xích. Vậy sao anh không theo hắn luôn đi? Ai cũng lo cho bảy núi hết và coi tôi như là một thứ truyền mùng gây rắc rối vậy. Bảy núi cũng làm bộ gian ra để lo cho anh em như để sám hối điều gì. Còn tên Tám, một tên đã lừa thầy phản bạn mà cũng học đòi nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ và bày đặt muốn trừ hậu hoạn cho bảy núi nữa. Phải chi anh ta cũng như hai tên bộ hạ mắc dịch của anh ta. Hễ gặp tôi là còn muốn hưởng cho đã, thì tôi cũng chẳng nói, đằng này làm cao, tính trừ bỏ tôi.
Chị đừng có nóng, mấy người đó đều có lý lẽ riêng của họ, cũng như thằng Hồng Phụng, và trong thời buổi này và tại vùng này, một người đàn bà, dầu cho hiếm có cách mấy đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Đất này là đất để tạm bỡ, các tón võ trang chuộng vùng này là vì nó quan du, để có chỗ ẩn thân tạm và dễ xẹt qua xẹt lại. Và chẳng cần bận bịu gì hết, dân chúng lừa thưa nghèo nàn nên không có ai buồn o bế họ. Quỳnh Mai mai mỉa.
Hèn chi, không có ai coi tôi ra gì hết, vậy mà anh cũng bày đặt cho tôi là hiếm có. Thế phì cười.
Hiếm có thiệt chứ, và bởi vậy mới sinh lắm chuyện rắc rối, nhưng chuyến này thì êm. Mấy loạt súng nổ vang ngắt lời thế, Quỳnh Mai vụt nhổm dậy.
Súng ở đâu đó anh? Thế đã ra xuồng lại.
Hey, chắc có chuyện gì rồi, súng ở phía trước mặt mình.
Vậy xuồng của bảy núi đâu? Thế ấp úng.
Tự nãy giờ mình lo nói chuyện chắc xuồng của hắn bỏ xa, để bơi nhóng tới coi. Quỳnh Mai vội cản.
Ý, không nên, mình chưa biết ra sao mà lại rút đầu tới để lãnh thêm nữa sao? Bảy núi đã cằn dặn, hễ có gì thì anh nên lo liệu. Chắc không sao đâu, anh không nghe chỉ có một loạt súng rồi im. Thế bồn chồn.
Im cái điệu đó sao tôi nghi quá. Hoặc tụi thằng Hồng Phụng đã kéo về ngã đó để chặn đường mình. Và bảy núi đụng tụi nó nên ra tay trước. Hoặc là tụi nó đã thấy xuồng của bảy núi trước và bố trí. Coi bộ lành ít dữ nhiều. Vì tụi nó kéo qua đánh đâu có phải ít mà bảy núi chỉ nổ mấy lọt súng là thanh toán như lần hạ thằng Hồng Phụng. Chị coi, từ nãy giờ mình có nghe thêm tiếng nổ nào khác nữa đâu. Quỳnh Mai bất giác thở dài.
Vậy mình chỉ có cách tấp vô đâu đó đợi coi ra sao.
À, nếu bảy núi không có sao thì hắn cũng thối lui ra đây. Và nếu hắn bị nguy thì tụi thằng Hồng Phụng cũng đổ theo kinh này để trở về bên kia biên giới. Nay mình chỉ còn cách núp lại để phóng coi tình hình ra làm sao.
Mấy loạt súng mà Thế và Huỳnh Mai được nghe đó là bọn Hồng Phụng bắn ra. Nguyên khi đang đổ xô về phía kinh cầu Muốn, dân của Hồng Phụng chợt nghe có tiếng nổ súng ở miệt kinh nơi Hồng Phụng còn ở lại. Rồi tiếp theo là mấy phát súng hiệu báo nguy. Bọn này hoảng kinh vì đinh ninh rằng mình đã mắc mưu bảy núi. Mở ngoặc, chúng yên trí rằng bảy núi đã khôn ngoan núp lại và chỉ cho một vài tên cắt ké xông qua miệt cầu Muốn để đánh lạc hướng đối phương. Thật ra chỉ có nhóm của tên Tám chạy dội sang phía đó. Đóng ngoặc. Đám thuộc viên của Hồng Phụng liền tức tốc kéo róc về phía đó, và lần này chúng khôn ngoan đi bọc về hướng Thường Phước để trổ ra kinh, vì chúng dự đoán rằng nếu có rủi ro gì xảy đến cho Hồng Phụng thì sau đó bảy núi cũng chỉ mượn đường kinh để dòng về Thường Phước cho màu. Trong lúc đó, xuồng của bảy núi dẫn đi tới, hai bờ kinh trống trải khiến cho bảy núi yên tâm. Hắn tin tưởng rằng nếu bọn thuộc viên của Hồng Phụng có đi gần tới thì thế nào hắn cũng nghe được tiếng dầm khô nước, nhất là bọn này đi đồng. Sau một hồi nghe ngóng, bảy núi yên trí, ngáp dài, đoạn nằm dài xuống sạp xuồng, nhưng không quên căn dặn hai tên thủ hạ.
Tụi bảy ráng để ý. Chắc tụi nó ghim về phía dòng cỏ hai đám ma rắn, nhưng mình cũng nên đề phòng. À, bây giờ tao nằm nghỉ một chút.
Tên thủ hạ ngồi trước mũi cười nói.
Đại ca ngủ cho khỏe đi, vững lắm mà.
Bảy núi chợt nhẫm đầu lên hỏi.
Ủa, xuồng của cha nội Thế đâu mất tiêu rồi?
Tên kia nhanh mồm đáp.
Không lạc đâu đại ca sợ. Ở bển có một dặm thiên làm sao bơi kịp xuồng của mình.
Tên ngồi lại cười nói chen vô.
Dạ biết đâu hai ông bà có ý thục lùi ra phía sau để rù rì lay rai. Họ dám tấp vô đám sảy đế để làm gì nữa đó đại ca.
Tên ngồi mũi gạt ngang.
Mày nói bậy, ít ra họ cũng nể mặt đại ca mình chút đỉnh chứ.
Bảy núi nằm duỗi chân tay một cách khoái trá cười lớn.
Ôi thôi, hơi sức đâu mà nói. Gặp đó không làm ở đây thì về tới Thường Phước họ cũng làm. Trời cản không khỏi chuyện đó.
Tên trước mũi thấy bảy núi vui vẻ nên hỏi luôn.
Mà tại sao đại ca bỏ cô đó ngang xương vậy? Đại ca mới xài sơ mà, lại còn lặn lội qua đây cứu cổ để giao lại cho cha nội Thế đó nữa. Thiệt tụi em đứng ở ngoài tiếc hùi hụi.
Bảy núi lại cười.
Đừng có nói xa mày. Bộ mày nói tao không biết tiếc sao, nhưng tánh tao khác. Không xài nữa thì bỏ liền chứ không có cà rà tới lui lôi thôi. Với lại tao coi bộ gần cổ không mấy hơn. Thằng Tám nó còn biết vậy.
Biết vậy mà nó lật người tán ra dòng cỏ lột sạch bách hết.
Ê, chắc mấy thằng nhỏ chết thèm quá. Tụi bay không thấy sau đó thằng Tám nổ súng tính hạ cổ đó sao?
Tên trước mũi thở dài.
Anh Tám cũng kỳ, ảnh đã theo tụi thằng Hồng Phụng mà coi bộ ảnh cũng lo cho đại ca.
Bảy núi có vẻ cảm động, hắn mừng mê bộ râu trái ấu, dịu giọng nói.
Thì dân của mình giàu hèn cũng thế, tụi bay có thể nghịch ý với tao nhưng chắc không có thằng nào nỡ. Thấy tao chết mà ngồi đó lấy mắt ngó, tao nghĩ tới chỗ đó nên tao không có buồn gì hết, và ráng làm tới nữa.
Tên kia cười nói thêm.
Nhưng đáng lẽ đại ca nên bỏ luôn cô Quỳnh Mai là hơn, cứu cổ về cho thằng khác hưởng.
Bảy núi khoanh tay gối đầu cười nhẹ.
Ê, tụi bay biết một mà không có biết hai. Tao muốn cho mấy cha có ăn học đó biết rằng dân tụi mình đây tuy chữ nghĩa không đầy một cái lá mít thiệt, nhưng cũng biết chơi bảnh hơn mấy chả như thường. Chơi bảnh kiểu đó lỗ quá đại ca.
Bảy núi vui vẻ đáp.
À, kéo thẳng bằng ra mà nói, thì tao cũng chỗ vốn rồi. Nếu không có giặc giả như vậy thì tao chết rồi, đầu thai lên 3-4 kiếp khác cũng chưa chắc rớ tới lông chân của thứ như cô Quỳnh Mai. Đàn bà con gái không hiếm nhưng thứ đó...
Tên thủ hà hỏi đùa.
Các thứ đó chắc có bịch vàng hay sao đại ca?
Bảy núi cười ngất.
Ừ, như bịch vàng. Và tao đã khai trương trước nhất thì còn muốn cái gì nữa?
Thấm tháp gì đại ca?
Bảy núi khẽ thở dài.
Ừ, kể ra thì vậy. Nhưng đúng như thằng Tám nó nói, rớt tới con đó xui xẻo lắm tụi bay à. Có thứ đàn bà có ông cô hồng như vậy, ai động tới nếu không có tán mạng tán gia bại sản thì cũng rêm mình rêm mẩy hết. Tao hay kỹ về mấy cái vụ này lắm. Mình là dân chơi với súng đạn thì phải giữ gắt.
Tên kia chết miệng.
Cô đó coi tốt tôi như vậy mà bổ xui sao đại ca?
Bảy núi chỉ cười, chớ không nói sao hết. Tên kia còn ráng nói thêm.
Hèn chi anh Tám ảnh chê, ảnh cũng là thứ hạm chúa chứ không có hiển gì.
Bảy núi chắc lưỡi.
Ê thôi đừng có nói xàm nữa bay, lo coi chừng coi đổi, tao ngủ một chút đây.
Tập 49 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 50.